kagire rangi tekum thapyo sewa na thodo ko do sena chewa lenge chong jo thane tekum ma lu rang sar la ro ba hm o ya ta chro de ta de chung ni de la ta shi ni she ring de ka sham de re chong ba hm
À, dạ, hôm nay sẽ sang đoạn thứ 12. Đói khát khốc liệt mãi vùi dập bản thân, trộm cắp, cướp bóc bỏng xẻng đã từng làm. Vũ khí ác nghiệt như thế quay về ta, nay ta xin nhận tất cả mọi đói khát.
Okay, so you all have the book, no?
Dạ, bên đạo tràng lớp mình có đầy đủ sách, đúng không ạ?
You all have the book, and once you all have the book, what you have to do is that, okay, look at the book, okay?
Dạ, nên nếu mình có sách thì đạo tràng mình hãy theo dõi sách cùng với thầy ạ.
Okay, look at the book and what you have to do is that then we'll go through that, okay? About the talk about how you have to do when you get the pay, that is the 16, isn't it? 12 or the,
Yes. Dạ,
huh?
mình đang đoạn số 12 à, là sự.
Okay, the 16, isn't it?
It's 12, MJ. Number 12.
Number 12, sorry, number 12. Okay, look at the number 12, yeah.
Dạ, chúng mình theo dõi đoạn số 12 à.
Okay, now the thing is that it talks about generally when you get hungry and thirsty, how you have to think that, no?
Dạ, ở đoạn số 12 khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh đói khát thì cần phải luyện tâm như thế nào?
Normally very easy. When you get hungry, what you have to do? You have to eat the food, that's all, no?
Dạ, rất là đơn giản, khi đói thì mình cần phải ăn.
That's the most easy. That here it talks about because this is the time one should know that this is the time people when sometimes when they are very hungry they could not get the food and so the time people get hungry and the thirsty they are very easily get the angry they have easily they can generate the negative thought very easily.
Dạ, thông thường khi chúng ta đói thì mình sẽ đi tìm thức ăn, mình sẽ ăn thì nó sẽ qua được cơn đói, điều đó rất đơn giản. Nhưng mà hoàn cảnh ở đây là thời xưa và những thời điểm mà đói mà mình vẫn không tìm được thức ăn thì khi đó rất là dễ dàng có những cái suy nghĩ tiêu cực và những cơn sân giận đối với người khác.
Okay, so now the thing that when you get hungry, think that it's a past life karma to go through it. Because otherwise, when you have nothing much to eat, you will get hungry. Lots of the negative thoughts can come very easily, like a stealing, cheating. Even the people, as I told you, that the terrorist, his name is Kassab. Kassab went through the kill the people, sake of the getting little money to get the buy the food.
Dạ, cho nên khi chúng ta rơi vào trong những cái hoàn cảnh đói khát như thế thì hãy nghĩ đó là do những cái ác nghiệp đời trước. Ở trong đoạn đoạn văn ghi là trộm cắp, cướp bóc bỏng xẻng nó từng làm, mình đã phạm phải rất là nhiều ác nghiệp như thế nên cái kết quả đau khổ là bây giờ mình phải chịu đựng những cơn đói khát. Hãy nghĩ như thế để ràng buộc bản thân không làm những điều ác nghiệp tiếp tục nữa. Bởi vì như người khủng bố kia thì trong cái lúc mà khó khăn đói khát thì khó có thể nào suy nghĩ suôn sẻ và đã phạm một cái tội lỗi rất là lớn.
So when you get hungry, you think that you are all these of your negative karmas because of your negative karma. So that's why you all go through the hunger. Okay, that you have to think. When you feel thirsty, you have to think that. If you have the things to eat, go on, enjoy the eat. You don't have to meditate like that at all.
Dạ, yeah. Cho nên là phần luyện tâm này ở đoạn thứ 12 chúng ta thực hành khi nào mình rơi vào những cái lúc mà đói khát mà không có tìm được thức ăn hoặc là nước uống thì chúng ta hãy nghĩ rằng cái hoàn cảnh khốc liệt như thế là do ác nghiệp mà chúng ta đã từng làm, cho nên mình cố gắng ràng buộc bản thân, tiết chế bản thân không làm những điều ác nữa. Còn khi mình có thức ăn, có nước uống thì mình cứ ăn uống bình thường, không cần phải thực hành như thế này là sự.
Okay, that's the thing. Am I clear?
Đạo tràng mình hiểu ý thầy không ạ?
Okay, so that thing. Okay, now the second thing. Okay, now the second chapter. Okay. These all after yesterday, I told you the from the page number the chapter. No, sorry, the 11, 10, 11, 12. These all the talking about the such a circumstances when you come, how you have to think. Because now, if you look into the your life, when you generate the most of negative thoughts, when someone's when you feel the hungry, when someone talks of bad things, everything. Now, in this situation, what you have to do? The from the 10, 11, 12, all these are teaching you the different techniques how to deal with your negative thoughts when it arises in your mind. Okay? Hmm?
Nên từ cái đoạn thứ 10 11 hôm bữa trước tuần trước đạo tràng mình học là bắt đầu mình học một cái phần các cái hoàn cảnh cụ thể, cho nên từ đoạn thứ 10 trở về sau có một số đoạn hướng dẫn cho chúng ta những hoàn cảnh cụ thể ở trong những cái lúc khó khăn như thế mình cần phải thực hành luyện tâm như thế nào.
Okay, so now you look at it. Okay, now you look at the now the form Vinibhatticitta, is 13 the marve 13 the tenda 13 the one. Okay, one may change your culture not with a mela township 10 to go away, then it's on your tongue and you so change it to the color.
Và sau đoạn thứ 13, bất lực bị người chà đạp và hãm hại do từng sân giận khiến kẻ yếu phục tùng, vũ khí ác nghiệt như thế quay về ta, nên nay thân mạng phục tùng lợi cho người. Là
I think you will experience a lot in the office.
dạ, thầy nghĩ là cái hoàn cảnh này chắc là ở trong công ty mình đối mặt rất là nhiều, mình gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh này. Là
Sometimes when you're a boss, when you treat you not that good way, when you scolds and the things to do to that, really that you will generate the develop a lot of negative thoughts towards your boss.
dạ, khi mà đi làm mình sếp ở trong công ty tức giận la mắng xong rồi dùng quyền hành để mà chèn ép mình thì lúc đó chắc là ai cũng sẽ rất là tức giận đối với lại sếp.
Okay, stop the recording. Okay,
Dạ,
Go feel like a friend, no?
nên trong cuộc sống mình sẽ có những lúc mà mình rơi vào hoàn cảnh người khác có cái quyền lực lớn hơn mình và khiến bắt mình làm việc này làm việc kia, xem mình giống như là nô lệ phải bắt phải phục tùng, chắc chắn lúc đó ai cũng sẽ dễ dàng sinh ra tức giận.
So most important thing here, you should know the one thing. Most important thing is here that if you're coming like these thoughts come, if you not apply the some of the antidote, few moments you will feel anger, few moments you will feel the stress. But these anger or the stress will be slowly turn into the trauma. That trauma will, when you after 10 years, 15 years, that will effect will carry on. So that's why these are the mind training practice are very important. Not only that the moment that time when you generate the anger or stress, also the get rid of the trauma.
Nên nếu mà trong những lúc đó mình không có thực hành luyện tâm để mình giải quyết những cơn nóng giận thì cơn nóng giận nó sẽ chất chứa trong lòng, đến vài năm sau, đến 10 năm sau nó sẽ trở thành cái nỗi ám ảnh và khiến cho mình có những cái cuộc sống và những cái suy nghĩ rất là ảm đạm. Cho nên thực hành luyện tâm ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn khi mà mình bị chà đạp và bị chèn ép như thế thì không phải chỉ là giải tỏa những cái cơn tức giận ngay lúc đó mà nó còn giúp cho mình thoát khỏi những cái nỗi ám ảnh ở tương lai. Là
So that's why the sometimes in your mind, when you look at the mind system, sometimes that you will having the lot of the invisibles, the I mean the like a trauma. So that's why the that's a trigger to your anger or the sadness or anxiety very easily. Not because of the that trauma is in their mind. So that's why the to get rid of the these trauma from the psychologists, they what they do, they will try to talk more and talk more, express all the things, no? In the Dharma, it's a very different way techniques. You have to apply these old thoughts. When these practices, it will teaches you accepting. When you more you can accept, these trauma will be the become the very inactive.
dạ, nên trong cuộc sống mình có con người mình ai cũng có những cái chuyện buồn và những cái khó khăn ở trong quá khứ nó ám ảnh cho mình khiến mình có những cái trải nghiệm rất là tệ, mang những cái trải nghiệm đó sau này nó dễ kích động những cái suy nghĩ tiêu cực, tức giận, nóng nảy vân vân. Thì đối với lại các nhà tâm lý học thì sẽ thường dùng cái liệu pháp nói chuyện để giúp cho người khác giải tỏa những cái ký ức buồn, những cái ký ức không vui đó. Mà đối với lại thực hành trong đạo Phật thì cần phải áp dụng những phương pháp luyện luyện tâm lặp đi lặp lại để có thể giải tỏa được những cái điều không vui như thế. Nếu mà giải tỏa được những điều không vui thì sẽ hạn chế được những cái nguy cơ, những cái nỗi buồn đó nó sẽ kích động ở trong.
So it's a very interesting thing. Okay, one time with the one Westerner, she is, I think, 30 or something like that age. And she came to me talk and she was crying. Mainly that she was complaining with the one thing. She was complaining that she got beat by the whole parents when she was 7, 8 or 9 years old. Now I think around the 30 years old, still she was having the trauma in the mind and the crying and the crying. For who? It's really very painful.
Thầy nhớ hồi xưa có một cô người Tây, phụ nữ người phương Tây nói với thầy than thở là hồi xưa bố mẹ của cô ấy đánh cô ấy lúc cô ấy 8 9 tuổi, có dùng một cái cây đánh cô ấy. Cái chuyện đó rất là lâu rồi, đến bây giờ đã hơn 30 năm rồi, nhưng mà cái tổn thương đó vẫn còn, và khiến cho cô ấy vẫn còn mang trong lòng cho đến bây giờ.
I was always lucky when I was in monastery, no? When I was kid, monastery. When I play and the, something that the mistakes, but the other kids, they will get beat, not me. And the teacher thinks that all they did, I didn't did anything wrong.
À, thầy rất là may mắn, bởi vì lúc mà thời nhỏ thầy ở trong tu viện có chơi và có phạm lỗi như thế nào á, thì người khác bị đòn thôi chứ thầy không có bị đòn. Các thầy lớn nói với thầy là Rinpoche không sao đâu, không sao đâu, nhưng mà bị đòn, phạt đòn mấy chú tiểu khác.
Okay, so you got it. That's the how you have to think. Okay, so that time you have to think that because you are boss and everyone doing the talk you in the very, I mean, the heartly. Because my past life, I did the wrong things for the others. So that's why now I have to suffering.
Yeah, nên ở đoạn thứ 13 này hướng dẫn cho mình là khi mình rơi vào trong những hoàn cảnh bị người khác chèn ép ở trong cuộc sống, thì do quá khứ đã từng vì sân giận mà mình đã từng chèn ép, đã từng chà đạp người khác rồi, nên bây giờ hãy điều phục lại bản thân và luyện tâm để thoát khỏi hoàn cảnh như thế.
Okay, am I clear?
Đạo tràng mình hiểu ý thầy phần này không ạ? À?
That is how you okay. That is how you practice. Okay, now when you now someone talk you very harshly, someone talk with a very unrespected way, every time it will trigger your anger very easily. No, it will make you a little bit uneasy.
Dạ, nên lúc nào mà có ai đó nói mình nói xấu, như là nói những cái câu nói không không hay, những điều không hay đối với mình, hoặc là xem thường mình, thì lúc đó mình rất là dễ tức giận, là xuống.
Okay, let me tell you one thing.
Dạ, thầy kể một điều thế này.
In the some language, they have lots of the, I mean, the complicates that the, sometimes the we cannot use the straight word and the yeah, straightforward, no? Sometimes that the, if you don't know the language very well, you speak and the, it will be the very hurtful for the other.
Và ở trong mọi cái ngôn ngữ á, thì ngôn ngữ nào nó cũng có những cái mức độ giao tiếp, từ thông thông dụng như là đời thường những người thân với nhau, hoặc là giao tiếp lịch sự trang trọng đối lại với những người có cấp bậc, ví dụ người nhỏ nói với người lớn. Đôi lúc mình dùng từ ngữ không có đúng ở trong ngữ cảnh thì sẽ khiến người khác bị tổn thương rất là nhiều.
One kid, let me tell you, one kid, he went came to the temple and the pray for the Buddha.
Dạ, có một đứa bé đến chùa cầu nguyện với Phật.
So he's praying that the Buddha's that the, okay, make the Japan capital as a New York, make the New York as a Japan capital city.
Thì đứa bé này nó cầu nguyện là Phật hãy làm hãy hãy biến New York thành thủ đô của Nhật Bản.
And the monk in the temple got so surprised, asked that kid, why you are praying like that? Can't New York is in the America, not the capital of the Japan.
Có một thầy ở trong chùa nghe như thế rất là ngạc nhiên, hỏi đứa bé đó là tại sao lại muốn điều đó, tại vì New York là nằm ở bên Mỹ, không phải ở Nhật, làm sao nó thành thủ đô của Nhật được.
So then the kid told the priest, that monk that the yeah. I know that. I learned that after I come back from the exam in the home. I learned that. In the exam, I wrote that Japan capital is a New York. So now, if the Buddha make the Japan capital as a New York, then I will not lose the mark. I will get the mark.
Đứa bé đó nói với thầy là dạ thầy con biết rồi, tại vì nãy con mới đi thi, hỏi là cái đề thi hỏi là thủ đô của Nhật là gì, con ghi là New York, thi xong mới biết là New York không phải là thủ đô của Nhật Bản, nên bây giờ lỡ mà Phật biến được New York thành thủ đô của Nhật thì câu đó con lại ăn điểm không có bị rớt.
So even the kid trying to find the solution, his solution is that way. He's trying to find the solution not to lose the mark.
Rồi, cho nên nói là cái cách của đứa đứa nhỏ đó, nó muốn được điểm với câu câu hỏi trong bài thi, cho nên đó là cái cách mà nó đi giải quyết.
So this, when you look at every step, they're talking about the solutions, okay, method. antidotes, how you have to do that, okay?
Nên ở trong văn bản luyện tâm này sẽ hướng dẫn chúng ta trong mỗi một cái hoàn cảnh như thế, mình có những cái giải pháp nào để có thể giải quyết được những cái hoàn cảnh khó khăn.
Yeah, my own experience, okay?
Dạ, kinh nghiệm của thầy là như thế này.
Sometimes Lama, when I go the travel with Lama, people sometimes in India, the Lamas, when we went rest, and they will ask the lots of questions, where are you from, that the why you are wearing this. The one time, two time, many time as the Lama gets so frustrated whenever they ask this question.
Dạ thầy, ở Ấn Độ thì thầy lúc mỗi lần thầy đi đến chỗ này chỗ kia thì thường đi với lại mấy thầy Lama. Thì lúc mà đi thì có mấy người Ấn Độ xung quanh thì thấy y phục khác khác, cho nên là thường hay đến hỏi mấy thầy Lama là ở đâu tới, rồi tại sao lại thế này, tại sao thế kia, vân vân, tại vì thấy lạ. Nên mấy thầy Lama một lần hai lần còn trả lời, mấy lần sau cũng trả lời nhiều lần quá cũng cảm thấy rất là bực mình.
So I always do that when I go with that strange, sometimes India, some of the villages, they will really they look at the very strange way they will look, no? So that time I always think these people, when they're seeing the Buddha's the dress, may they receive the Buddha's the blessing. I will think that way.
Thầy vẫn luôn nghĩ rằng khi mà đến những cái nơi rất là lạ lạ thì mọi người sẽ trông thấy thầy với lại các thầy khác mặc cái y phục của tu sĩ rất là không có giống như mọi người xung quanh, nên là thầy vẫn luôn cầu nguyện là ai mà nhìn thấy cái y phục của tu sĩ này thì sẽ được gia trì từ Đức Phật là sao.
Now you have studied the lumber. Now that like this situation, not only just practice the solution what you mentioned in the mind training. Now you try to create the sum of the your own the solutions. Okay, that's a very important. Then you can become the best meditator. Okay, best practitioner. When you study the lumber, you become the good practitioner. Now I want to you to be the not a good meditator or mad, good practitioner. I want you to be the best practitioner, best. To become the best, you have to find your own the way of the solution, okay?
Dạ, nên ta nói rằng khi mình học các cái giải pháp luyện tâm ở trong bản văn này thì mình có thể tự mình suy nghĩ ra những cái giải pháp của riêng mình. Khi mà học Lam Rim xong và mình áp dụng đúng thì mình đã là một hành giả rất là tốt rồi. Mà thầy không muốn mình làm hành giả tốt như thế, thầy muốn mình làm hành giả xuất sắc. Nên hành giả xuất sắc là cần phải biết tùy theo hoàn cảnh mình có được cái giải pháp của riêng mình cho cái hoàn cảnh đặc biệt của chính bản thân mình. Là số.
Have you wear like this monk's clothes for one day?
Thầy nói lớp mình có mặc cái bộ y phục tu sĩ này một ngày nào chưa?
I'm wearing the modern, maybe I can say more than 45 years now. 44 years, I can say.
Thì mặc cái bộ y phục này cũng hơn 44 năm rồi.
So sometimes in the village, when you go, sometimes people will look and really they will see like a very strange way they will look at it. So these are methods I created that thinking that they can receive the Buddha's blessing. Buddha, I've not mentioned you have to think like that I created. It's so helpful. I will see so happy with it when the people see think that may they receive the Buddha's the blessing while seeing the monks who no.
Thầy nói rằng khi mà thầy mặc bộ đồ này và rất là nhiều lần thầy thấy người khác nhìn thầy với cái ánh mắt rất là lạ, bởi vì cái y phục khác với lại mọi người xung quanh. Cho nên Đức Phật không có dạy rằng phải suy nghĩ rằng nếu mà ai nhìn thấy cái bộ y phục này thì sẽ có gia trì của Phật. Phật không có dạy như thế. Đây là cái cách mà thầy tự nghĩ ra. Nhưng mà cách này rất là hay, giúp thầy cảm thấy vui, cảm thấy rất là tự tin trong những lúc mà người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Là số.
So that's why the meditation solutions, this you have to think and that you do it, apply it yourself. It is helping you. Then it's a great. Helping means a two way you have to look. Okay. It helps you. And with that, it makes you the more happier with practicing it. That means it really helping you. Okay.
Nên mình có thể tự đề ra những cái giải pháp cho riêng mình trong những hoàn cảnh khó khăn. Giải pháp tốt đó, có nghĩa là nó có thể giúp được cho mình. Giúp được có nghĩa là thứ nhất nó giải quyết được cho mình thoát ra khỏi cái khó khăn đó. Thứ hai đó là khi mình áp dụng cái giải pháp này thì mình có được niềm vui, niềm hoan hỷ. Thì có đủ hai điều kiện đó, tức là đó là một giải pháp tốt cho mình là sao.
If you work in the office, boss shouted to you how you do. If you are boss and if you are the workers not doing well, they don't following your instruction properly, I'm sure that you will get mad. You will get stressed. That time, how will deal your stress? Then you find a way, okay?
Nên khi đi làm, nếu mình có ai mà chèn ép mình ở trong công việc, hoặc là sếp nóng giận hay la mắng mình, thì chắc chắn mình sẽ rất là tức giận. Nhưng mà lúc tức giận đó mình cần phải làm như thế nào, mình phản ứng ra sao, mình cần phải tìm một cái giải pháp cho chính bản thân mình là sao.
If you're jobless, then you don't have this problem.
Nè, mình thất nghiệp, mình không có đi làm nữa, thì không có mấy cái khó khăn này đâu.
You know this one very nice thing saying.
Dạ, có một câu nói như thế này rất là hay.
How to get rid the stress in the while you're working.
Dạ, làm sao để có thể không có căng thẳng lúc làm việc.
Not getting the stress while you're walking.
Dạ, cách nào để không bị căng thẳng lúc làm việc.
Best way not getting
Dạ.
the stress while you are walking is don't go for the walk.
Và cách tốt nhất để không bị căng thẳng lúc làm việc đó là đừng có đi làm.
So you will look at, so if you are jobless, you don't have any problem with the boss and the co-worker. If you
À,
are working, then definitely you will get some issues. So that time, you just create some method by the yourself. Okay, because now you study the lumbar, get all this technique from the some techniques and the create some techniques. Okay, if you don't study the lumbar, then it's a very risky that whatever your techniques, it might be seems helpful, but it may be go very against of the Dharma.
dạ, cho nên nếu mà mình thất nghiệp, thầy nói nếu mình thất nghiệp không có việc làm thì sẽ không có phải chịu cái căng thẳng ở trong môi trường làm việc với lại sếp với lại đồng nghiệp. Cho nên là những cái phương pháp mà mình đã học được ở trong Lam Rim á, mình có thể áp dụng thực hành, hoặc mình có thể tìm một cái phương pháp khác nó tương ứng và nó không có đi ngược lại với lại những cái lời dạy ở trong Lam Rim. Những cái phương pháp của tự bản thân mình vẫn có thể áp dụng để mà thực hành để khắc phục được các hoàn cảnh khó khăn của riêng mình là sao.
Whatever you are the practice solution, whatever you find it, you make sure that it not cuts against of the Dharma, okay?
Ví dụ bất kỳ một cái phương pháp nào mình tìm ra thì phải đảm bảo rằng nó không có đi ngược lại với lại những điều Phật pháp mà mình đã từng học.
Okay, this time, this week, you have to make the practice find some solution, okay? When you get the stress with the boss or the unhappy with the co-workers and how you will do, okay?
Nên tuần này thầy nói chúng ta hãy tự tìm ra cho mình giải pháp để khắc phục những cái khó khăn ở trong môi trường làm việc, bị sếp và đồng nghiệp chèn ép, bị áp lực trong lúc làm việc thì cần phải giải quyết như thế nào.
If you're jobless,
Và nếu mình không có việc làm
this
nghĩa là tuần này không có bài tập về nhà.
don't have that problem at all.
Vì mình không có khó khăn đó nên không cần phải làm bài tập.
Okay, so this is something like a really in the life, lots of the different. I mean the condition, different issues comes up and that makes you the very unhappy lot.
Ở trong cuộc sống có rất là nhiều cái khó khăn, những cái trở ngại khiến cho mình không vui.
Okay, anyway, so that's the thing, okay? Let me tell you the one story.
Thầy kể cho mình nghe câu chuyện.
There's one teacher and they want to teach the kids that they're not to drink the alcohol.
Giờ có một người thầy muốn dạy cho những đứa trẻ biết
And
biết
what he did is
là sao.
what he did is he bring the donkey in the school.
Dạ, thầy vị thầy này làm bằng cách đem một con lừa vào trong trường.
When he bring the donkey in the school, what he did is a donkey in the school and what he did is a donkey in the school, and the what he did with the donkey is that very simple that he just put the 2 cup of the water and give the water for the one for sorry the one bowl with the water and the one bowl with the alcohol keep front of the donkey.
Dạ, người thầy này đã đem một con lừa vào trong trường và để hai cái bát một bát nước với là một bát rượu để phía trước mặt con lừa.
And what he did is very simple. And he just left there, and the donkey just look at the both of the bowl, and donkey drink the water. Even the donkey don't look at the alcohol at all. So the teacher told the kid, look, even the donkey is a very stupid animal, but even the donkey don't drink the alcohol when it drinks the water.
À, thì con lừa này nó đến cái bát có nước để nó uống, nó cũng không có không không hề mảy may gì mà hướng về cái bát có rượu, nên vị thầy này nói là hãy nhìn xem con lừa nó ngu như thế mà nó còn biết uống nước, nó còn biết bỏ rượu là sao.
So now the what happened? What happened is like that's when he said that. Then the what happened is that the then the teacher told the kids, now you understand. One kid said, yeah, I understand the one very important point. Then the kid teacher asked that kid, what do you understand?
À, thì lúc này thầy mới hỏi các đứa trẻ là nó hiểu chưa, có một đứa nó trả lời là con đã hiểu rồi, thầy hỏi là con hiểu được cái gì.
So then the teacher told the kids told the teacher that the okay, who don't drink, kid told the teacher that who don't drink the alcohol, that is donkey.
Dạ thì lúc này đứa trẻ mới nói là con hiểu là ai mà không biết uống rượu đều là con lừa hết.
So that is the thing that what happens sometimes the misunderstand very easily. So after when you find the solution, whether it's go against the Dharma or not, I think that you won't get misunderstanding because you studied Lamrim, no? So at least that you will know that. That's also important, okay?
Dạ, cho nên đôi lúc cái sự hiểu lầm nó rất là nguy hiểm à. Nên lớp mình, thầy nói là lớp mình đã học hết lâm rim rồi, cho nên những phương pháp mà mình áp dụng để mà luyện tâm trong những hoàn cảnh khó khăn, ít nhất nó cũng không có làm trái lại với lại các lời dạy ở trong lam rim, thì điều này thầy nghĩ là lớp mình có thể tự phân định được là sao.
So now you just think and meditate, find the solution, how to overcome this of the stress or negative emotion like this. Okay, you think analytical meditation. That's called analytical meditation to finding the solution. Once you find the, your own the technique and the solution, it will be much more effective than the what you learn. Okay.
Nên chúng ta có thể thiền và tìm ra những giải pháp cho những khó khăn của mình. Khi mà mình thiền và mình tìm ra những giải pháp hợp lý cho những khó khăn, thì phần thiền nó gọi là phần thiền thiền quán. Đôi lúc mình thiền quán mình sẽ có được những cái trải nghiệm nó thực tế và nó bổ ích nhiều hơn là chỉ có ngồi mà học là số.
Are you getting my point?
Đạo tràng hiểu ý thầy không ạ?
You got it very rightly, no, my point.
Dạ, đào trạng mình hiểu đúng phải không ạ?
Not like that kid, no, who don't drink the water, it's a donkey. Huh? Who don't drink
Dạ.
the alcohol, that is donkey, not like that.
Dạ, đừng có, thầy nói là mình đừng có hiểu giống như đứa nhỏ kia, ai không biết uống rượu đều là lừa, thì đừng có hiểu như vậy.
Roy. Isn't it? Donkey, what do you say, donkey?
Lừa, con lừa.
I see. With, I'm not sure. Tibet, they consider the donkey is a very stupid animal.
Yeah, we also consider that.
Really? I see. Tibetan tradition, donkey is a very, very, I mean, the stupid. Oh.
Dạ, thầy nói rằng thầy không biết là ở Việt Nam mình có xem con lừa là ngu không, chứ ở Tây Tạng xem con lừa rất là ngu. Con vừa nói với thầy là ở Việt Nam mình cũng xem con lừa là hay ví ngu như lừa, cũng có cái suy nghĩ như vậy là sự.
In Tibetan monastery, we have the one thing saying that there is one ghost called the donkey ghost.
Dạ, ở Tây Tạng có một cái câu chuyện như thế này họ quan niệm là có một con ma là con ma này là con lừa à.
And the donkey ghost is very good at the debate, no? For this philosophy debate, they used to say, and he will come at the night time and the debate, and whoever lost, the donkey ghost will take them, okay, along with him.
Đây là cái suy nghĩ của mấy đứa trẻ trong tu viện. Từ tu viện buổi tối phải đi ra sân đi 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 tranh biện kinh điển. Lúc mà về thì hay nói rằng ai mà tranh biện kinh điển mà không chịu học bài mà bị thua thì trên đường về sẽ bị cái con ma này tới bắt đi, con ma lừa này tới bắt đi là sự.
So that's when they time the way they are saying that the donkey goes comes and the you know the Tibetan the monks we have the rope like this like a scarf and the, like a shawl no and the, he will cover up the, his head because the, he can become like a appearance can comes like a, your friend or the human's appearance but the, he cannot change his donkey ear and the donkey's I mean the hand that we say that yeah.
Dạ, cho nên ở trong tu viện hay nói với nhau là cái con ma lừa này nó sẽ biến ra cái hình giống như là hình hình người, thì nó sẽ mặc với lại cái y phục của tu sĩ thì có cái miếng vải quấn, thì cái con ma này nó cũng sẽ giống như hình người, nó dùng cái miếng vải đó, nó che cái đầu nó lại, nhưng mà nó không thể nào mà biến mất cái lỗ tai, cho nên cái lỗ tai lừa nó sẽ lộ ra.
I think Phong, you also heard that story.
Yes.
Yeah, that is quite story is like that, and the donkey goose will come and the debate. He's very good at the philosophy debate. So when I was kid and the nighttime debate yard, some monks comes like this. I always get scared. No, when he take off the that the scarf, then I when I see the human ear, then I feel relieved. When I was kid, I was so scared with that. When the monks come with wearing like that, I think that oh, that might be the donkey ghost.
À, nên đây là cái câu chuyện ở trong tu viện để hù dọa mấy mấy chú tiểu nhỏ lười biếng không chịu học đó. Là nếu mà học dở học ngu thì buổi tối sẽ bị cái con ma lười này nó hiện ra, xong rồi nó sẽ tranh luận với mình mà bị thua, mình học ngu bị thua sẽ bị nó bắt đi. Nên thầy hồi nhỏ thầy nghe câu chuyện này thầy cũng rất là sợ, trên đường đi mà thấy ai mấy chú tiểu khác mà che cái đầu mà không thấy lỗ tai là sợ, nghĩ đó là cái con ma lười nó tới nó bắt mình đi là sao.
Then I got a little bit teenage time, no? 18, 19 years old. Then I learned the Buddhist philosophy debate. And the night time, then I thought I will challenge with the donkey ghost. Then I go and search who are wearing like that. I want to make sure that he is the donkey ghost. I want to debate the philosophy debate. I want to challenge. That time I'm searching that time, no?
Dạ, và đến 18 19 tuổi thì thầy học triết học Phật giáo ấy, thì cũng lúc đó cũng học biết biết cũng khá khá rồi, nên cho nên cũng muốn thử sức mình là muốn đi kiếm cái con ma lừa đó. Buổi tối trên đường đi học về thì đi lòng vòng xem ai mà trùm cái đầu như vậy thì coi coi có phải con ma lừa không, nếu mà phải thì cũng muốn tranh luận thử với con đó xem là mình thắng hay mình thua.
So that is a teenage time. I'm quite confident I can win the donkey goose with the debate. No?
Dạ, lúc đó thầy rất là tự tin này, tin là mình có thể thắng được cái con ma lừa đó.
And later age of 77, 28, now more and focusing on the Buddhist practice, no mind training this practice. Then I told that time I was just thinking if I meet the donkey goose without debating, I will tell him that I lost and that you can do whatever you want to me. So that thought came on my mind.
À, thì đến 26, 27 tuổi thì lúc đó thầy mới suy nghĩ trở lại, thầy nghĩ rằng thực hành luyện tâm thì quan trọng hơn. À, cho nên là thầy mới nhớ là hồi xưa là mình có cái tư tưởng là rất là muốn khiêu chiến, thách thức con ma lừa đó. Nhưng mà bây giờ mình luyện tâm rồi thì nếu mà có gặp con ma lừa đó chưa chưa cần tranh luận đâu, mình sẽ nhận thua liền, để xem rồi để con ma lừa đó muốn làm gì thì làm là xong.
Now I have a better idea, okay?
Bây giờ thì thầy có một cái ý tưởng hay hơn.
Age of now I've got a 48, no? So that is changing, not 27 or 28 or like that. That time I'm just thinking that now I'm age of 48, no? Now I have a different idea if I meet the donkey ghost, okay?
Dạ, thì cái suy nghĩ đó là từ hồi 27 tuổi, nhưng mà bây giờ thầy 48 tuổi rồi thì thầy có một cái ý tưởng, cái suy nghĩ hay hơn nữa là sao?
Now I meet donkey ghost, I will catch him, then I will sell in the deep car, okay? Auction sell.
Thì nói bây giờ nếu mà có gặp được con ma lừa đó thì bắt nhốt vào trong lồng xong rồi đem ra deep car đấu giá.
Last time my book sell in the auction, but donkey ghost in auction selling in deep car, okay?
Dạ, nên lần này nếu mà có gặp hai con ma lừa đó thì sẽ bắt lại đem đấu giá ở Deep Ca.
Okay, that is the my plan. Okay, so that is the when I was teenage, like a 17, 18, I'm very confident that I can win the debate with the donkey ghost. I was just going to search and the finding search because that time, you know, the big, big monastery, we all gathered and sometimes the debate will go on. No, that time at night time, I will go in the search and the people, monks who are wearing like that. So, age of 27 already, really, I feel like really now, if I meet the donkey ghost, I will say that I lost the debate without debating. I will just bow my head to that.
Nên lúc mà thầy 17, 18 tuổi lúc đó thầy học cũng rất là khá trong tu viện. Lúc đó Trong những cái buổi biện kinh lớn thì rất là nhiều tu sĩ sẽ tập trung lại với nhau và thi tranh tranh luận kinh điển với nhau, thì thầy thường thắng ở trong những cái buổi tranh luận đó. Cho nên lúc mà tranh luận xong đi về rất là đông người, thầy chạy lòng vòng xem mà có ai giống con ma lừa hay không, đi kiếm xem con ma lừa đó ở đâu để thách thức. Đến năm 27 tuổi thì thầy nghĩ là không có cần phải tranh luận đâu, chứ cứ nhận thua rồi nó muốn làm gì thì làm là xong.
Phong, you also heard about that Donkey Kong story, no?
Yes, I heard that.
That is a very popular story in the Tibetan monastery, no? Where they're having the philosophy debates, very popular story. And when I was very young, age of 9, 10, like that time, the oldest one, senior monk, around the age of 60, he told that he really see the Donkey Ghost. He was really took him. And suddenly we have the saying that when you gong the monastery, the bell, the Donkey Ghost will release this. I mean, the people who did take him, no? So he told me that he was took by the donkey ghost.
Dạ thì khi xưa ấy, thì thầy nghĩ chỉ đó chỉ là cái mẫu chuyện ở trong tu viện, mọi người nói nhau để hù dọa mấy chú tiểu để cho chăm học thôi. Ngày sau này đã có một lúc ấy, thì gặp một vị tu sĩ, một vị thầy, thầy đó là 60 tuổi rồi. Thầy đó kể là hồi xưa học ở trong tu viện lúc mà còn nhỏ đó thì bị cái con ma lừa nó bắt đi thật. Thì ở trong tu viện có cái truyền thống là con ma lừa đó mà nó bắt tu sĩ nào thì chỉ cần tụng kinh với lại rung chuông ở trong tu viện thì nó sẽ thả ra. Cho nên là thầy, cái vị 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 thầy lệnh 60 tuổi đó kể là hồi nhỏ từng bị con ma đó bắt đi là số.
So they're saying that one of the very, very learned scholar who are very good at the philosophy debate, he died and he born in the ghost. That's why he challenged the debate with the people.
Dạ, nên cái câu chuyện đó nó xuất phát từ việc hồi xưa ở trong tu viện có một vị tu sĩ học triết rất là giỏi, nhưng mà bị một cái tai nạn đó chết ở trong tu viện, sau đó trở thành cái con ma lừa đó thường hay xuất hiện ban đêm ở trong những cái sân tranh luận kinh điển và thách thức các vị tu sĩ trên đường đi về la xuống.
That today's topic went from the donkey to the donkey ghost.
Nên hôm nay thầy kể câu chuyện từ con lừa rồi bây giờ kể luôn câu chuyện con ma lừa.
Anyway, so that's the thing. Okay, so that's why the now the thing is that okay, this time that you do the analytical meditation. Okay, whatever the negative thoughts, emotion comes, how you have the deal, just find the yourself the solution. Normally, people, whenever you have the sadness or the anger, immediately you will try to release that out. When you are releasing out, you have to hurt other. When you're hurting other, that will makes the problem the bigger, not the smaller. Okay. When you are not happy with someone, your close friend, what will you do? You will tell the more bad things to that per your close people, no? More bad things, close people, because you feel like you are releasing, you cannot bear that pain because you cannot find the solution. That is the easiest way you are releasing. Temporarily, you will feel like a little bit comfort, but it will damage your relation with a close one, and the more harm it will makes you do for you.
Nên thầy nói tuần này chúng ta hãy thực hành thiền, thiền quán, và chúng ta tìm những cái giải pháp cho các cái tình huống khó khăn ở đoạn số 12 với lại 13. Thì thông thường khi mà mình ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn như là có người khác nói xấu mình vân vân, thì thường mình hay có cái phản ứng kịch liệt, trở lại, ngược trở lại người đó. Cho dù người đó là bạn thân hoặc là người thân trong gia đình của mình, thì mình có thường có xu hướng là mình thích nó thẳng và mình giải quyết ngay, và mình để cho những cái cảm xúc tức giận nó sẽ bộc phát ra. Với cái cách làm đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu đến những cái mối quan hệ, nó sẽ làm cắt đứt các cái mối quan hệ của mình. Cho nên đó là cái cách mình nghĩ là nó bộc phát, nó sẽ giải tỏa được cái cảm xúc căng thẳng của mình, nhưng mà thực ra nó đang phá hoại các cái mối quan hệ của mình là số.
Okay, now this is analytical meditation, finding the method by your own way, okay, to deal with these or your emotion, anger, stress, or the unhappiness. Okay, do that. Okay, in the
Dạ
even
nên
the unhappiness, well, the lot of different unhappiness, even the stress, different reason you get stressed. Every time you just try to find the solutions. Okay, methods. Today, what you learn from the mind training is a one thing, and now you find yourself another method by yourself. Then you will become the best practitioner. want to make you the best practitioner, not a good, okay?
Cho nên không cho nên là không phải chỉ có trong cái hoàn cảnh là bị người khác chèn ép hoặc là chà đạp, mà ở trong bất kỳ những cái hoàn cảnh nào mình có áp lực thì hãy tìm ra một cái giải pháp cho riêng mình. Ở trong các cái bản văn luyện tâm mình đã học được một phương pháp, là ví dụ ở đoạn số 13 mình học được một phương pháp như thế, và bên cạnh đó hãy tìm một cái phương pháp khác cho riêng bản thân mình. Mình kết hợp một phương pháp mà từ trong văn bản hướng dẫn và một phương pháp của riêng mình, thì cái đó mình có thể trở thành một người thực hành luyện tâm xuất sắc. Thầy có muốn lớp mình chỉ đạt được ở mức giỏi, thầy muốn lớp mình đạt được cả mức xuất sắc, cho nên mình cần có cả cái công cụ phương pháp cho riêng mình. Đa số
Moment when you cannot find the solution yourself, when you are doing the analysis, cannot find it, visualize the merit field, pray the merit field, and the pray for the merit field bless you to find the solution.
khi mình là thực hành thiền và không có sáng suốt tìm ra được một phương pháp nào cho riêng mình, thì lúc đó hãy nghĩ đến ruộng phước và cầu nguyện với ruộng phước gia trì cho mình, để mình có thể tìm ra được một phương pháp luyện tâm phù hợp cho bản thân của mình. Là số
Now don't ask me what is a merit field.
lớp mình đừng có hỏi thầy ruộng phước là gì ạ.
If you ask the what is a merit field, then I will answer is very simple.
Dạ, nếu mình hỏi ruộng phước là gì thì thầy sẽ trả lời rất là đơn giản.
Then I will say the join for the 2024 new class.
Thầy đang nói là mình đi học lại lớp 2024, lớp 24.
Okay. Thank you. Then I'll stop here. Okay. Come
Dạ,
on.
thầy sẽ dừng học ở đây ạ. Thank
Come on
you.
and hang up line, hang up line.